Những mảnh đất tốt. Cha Phaolô Vũ Đức Vượng, Tân Hà, Bảo Lộc.
Thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ mỗi người chúng ta khi nghe qua cái dụ ngôn về người gieo giống trong bài Tin Mừng đều có một suy nghĩ: cái anh nông dân này khờ quá, gieo 4 hạt mà chỉ có 1 hạt rơi vào đất tốt, nghĩa là chỉ có 25% sinh lợi, vậy mà cũng làm. Một cách làm ăn không có hiệu quả, cũng chẳng có kinh tế gì. Phải chi anh ta cẩn thận hơn, chỉ gieo hạt trên mảnh đất màu mỡ đã được chuẩn bị hẳn hoi, rồi cất đi 3 hạt còn lại thì chắc sẽ thu hoạch được nhiều hơn biết mấy. Nhưng mà không, theo bài dụ ngôn, anh ta cứ vung hạt giống khắp nơi, từ lề đường đến đất sỏi đá và cả bụi gai. Anh gieo như là không tiếc hạt giống. Với dụ ngôn người gieo giống này, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy lòng quảng đại và hy vọng của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Ngài không ngại khi gieo hạt giống lời và ân sủng của Ngài vào lòng mỗi người chúng ta. Hạt giống đó là Đức Giêsu Kitô, là ngôi lời được gieo vào lòng thế giới này. Cho dù lúc Ngài đến, nhiều người vẫn không thèm đón tiếp Ngài. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ trình thuật Giáng sinh. Trong đêm hôm đó, không có một quán trọ nào, một cửa nhà nào đã mở ra để đón con Thiên Chúa sinh ra. Nhưng mà vẫn còn ở đó một mảnh đất tốt để đón hạt giống ngôi lời, đó là các trẻ mục đồng. Và chính từ những trẻ này mà tin vui đã được loan báo cho nhiều người. Cho dù tâm hồn chúng ta còn chai cứng như lề đường đầy sỏi đá và còn bị nhiều bụi gai dục vọng, đam mê phủ lấp, nhưng mà Thiên Chúa vẫn gieo, bởi vì tin tưởng trong lòng mỗi người chúng ta đây không ai hoàn toàn là lề đường, không ai hoàn toàn là sỏi đá hay là bụi gai, nhưng mà trong mỗi người chúng ta đang có một mảnh đất tốt, cho dù là nó có nhỏ bé, chỉ là 1/4 tâm hồn thôi, nhưng mà cũng sẽ làm cho tâm hồn chúng ta đem lại một mùa gặt bội thu, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Và quả thực Thiên Chúa đã không lầm. Khi chúng ta nhìn lại lịch sử giáo hội, chúng ta thấy cho dù Thánh Phêrô đã 3 lần chối Chúa, nhưng mà trong ông vẫn còn một mảnh đất tốt của lòng sám hối. Hay như một Thánh Phaolô hăng say bách hại các Kitô hữu, nhưng mà trong lòng của Ngài vẫn còn đó một mảnh đất tốt của lòng nhiệt thành và khiêm tốn tìm theo chân lý. Hoặc một Thánh Augustino dù đang bị những bụi gai của tri thức, của kiêu căng và dục vọng vây bủa, nhưng mà vẫn còn một mảnh đất tốt hướng tìm chân lý. Và còn rất nhiều mảnh đất tốt như vậy trong giáo hội và trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tất cả những mảnh đất tốt đó, cho dù có nhỏ nhoi đi chăng nữa, nhưng mà một khi đã được đón nhận lời chân lý thì đúng như lời Chúa nói, đã sinh lời hạt 100, hạt 60, hạt 30. Thiên Chúa vẫn luôn tin tưởng và hy vọng nơi từng người chúng ta. Đối với Ngài, không ai là người bỏ đi, kể cả tên trộm ở trên thập giá. Đó là cái nhìn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Còn phần chúng ta có cái nhìn nào đối với bản thân và đối với tha nhân? Tôi thiết nghĩ nếu Thiên Chúa đã luôn tin tưởng và hy vọng vào chúng ta, thì chúng ta cũng cần có cái nhìn lạc quan về chúng ta và về tha nhân như vậy. Trước hết, đối với bản thân mình, chúng ta không có lý do gì để mà tự ti, để mà mặc cảm, để mà thất vọng về bản thân mình. Chúng ta cần vượt qua những mặc cảm tội lỗi, những yếu đuối, để rồi đứng dậy làm lại cuộc đời. Hãy mở lòng đón nhận ân sủng của Ngài và làm cho ân sủng đó ngày càng phát triển trong đời sống của chúng ta. Rồi kế đến, chúng ta cũng phải luôn có cái nhìn tích cực đối với tha nhân. Chúng ta hãy tìm ra những điều tốt nơi những người đang sống chung quanh chúng ta. Trong các hoạt động tông đồ, chúng ta không cần phải phân tích người nào là lề đường, người nào là sỏi đá, người nào là bụi gai. Chúng ta cứ gieo vãi, nghĩa là cứ khuyến khích, cứ làm việc tốt cho những người chúng ta gặp gỡ, vì chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho hạt giống mọc lên và sinh hoa kết trái, chứ không phải là chúng ta. Rồi trong năm nay, năm phúc âm hóa đời sống gia đình. Chúng ta cũng vậy, vợ chồng cũng hãy cố gắng tìm ra những mảnh đất tốt của nhau, nghĩa là tìm ra những ưu điểm của nhau, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra không chỉ là một mà rất nhiều mảnh đất tốt nơi người bạn đời của mình. Cứ như vậy, gia đình chúng ta sẽ ngày càng sinh nhiều bông hoa tươi tốt. Với một mùa gặt bội thu, với những con người luôn sống theo ý Chúa, chúng ta hãy dọn mảnh đất tâm hồn chúng ta cho thật xứng đáng để đón nhận chính con Thiên Chúa trong bí tích thánh thể vào lòng chúng ta. Và nhờ ân sủng của Ngài, mảnh đất tâm hồn chúng ta sẽ ngày càng màu mỡ và rồi sẽ sinh hoa kết trái.